là rút khóa thất tình lục dù, ba là tha thứ và thương yêu,
bốn là nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa,
năm là bố thí và vị tha, sáu là đôi đai thực tâm và lễ độ,
bảy là sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ,
tám là giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến,
chín là quên mình chỉ niệm lục tự,
mười là hoa
dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 1988, cũng là ngày khai mạc khóa học Thanh Tịnh. Ra đây chúng con thành tâm kính mời thầy khai mạc khóa học ngày hôm nay.
Hôm nay là khóa chót, lấy tên là Thanh Tịnh. Tại sao chúng ta lấy tên là Thanh Tịnh? Ba khóa: hùng tâm, dũng chí, thăng hoa, trở về thanh tịnh. Có nhiều người đã theo dõi và hướng tâm và ước nguyện đến thiền viện này sẽ gặt hái được một những gì thanh nhẹ trong tâm hồn chính chúng ta. Đó là điểm chánh. Nhưng mà khóa đặt thanh tịnh để mọi người phẳng lặng tâm hồn để cảm nhận những cái gì đặc biệt về thanh quang mà trong những ngày học bắt đầu từ giờ phút này trở đi, chúng ta sẽ cảm nhận phần thanh quang siêu diệu bằng cách nào để mở cho cái khuyết của nội tâm đang dây bận eo hẹp, thiếu thanh quang, mở không nổi và không có tri giác được những sự sai lầm của chính mình. Muốn đạt tới thanh tịnh và cảm nhận được thanh quang, điều quan trọng nhất là quyền tối hậu của con người phải tha thứ và thương yêu trước. Chúng ta bận rộn vì chúng ta không chịu sử dụng quyền năng sẵn có của chính mình là tha thứ và thương yêu, thì phần thăng hoa không được nhẹ và tự trồi sụp trong cái lý luận u ơ tạm bợ và tạo thêm tâm tối mà thôi. Không biết rõ vị trí của chính mình, đâm ra loạn. Ngày hôm nay các bạn không nhiều thiệt cũng đã biết rõ cái vị trí cấu trúc từ siêu nhiên mà có, không có ai có thể chế các bạn được. Đây là một điều hãnh diện nhất cho nhân loại được ý thức được. Khi mà chúng ta ý thức được cấu trúc từ siêu nhiên mà có thì chúng ta mới hiên ngang dấn thân hy sinh và đạo đức được. Sử dụng tối đa khả năng của chính chúng ta để thể hiện rõ tình người tại thế và đối đãi lẫn nhau bằng một sự ôn hòa, minh giải, hỗ trợ lẫn nhau. Ý thức vị trí của mọi người là một thì chúng ta không còn nuôi dưỡng sự công cao ngạo mạn nữa, không còn tự ái nữa. Làm việc vô quá ngại. Việc làm ta cứ làm tới. Nhưng hậu chúng ta có cơ hội ảnh hưởng tất cả những mọi người ở xung quanh. Kỹ thuật từ động loạn đi tới thanh tịnh mà chúng ta làm được thì tự nhiên chúng ta nói ai cũng nghe. Đó là chúng ta trao thẳng chìa khóa cho mọi người ở bên ta và họ sẽ chuyển giao cho người khác một cách dễ dãi và thông cảm. Cho nên cái đường tu dầu trong gai cách mấy, rốt cuộc cũng phải quy về thanh tịnh mới biết đạo màu. Người tu thiếu thanh tịnh là tự lường gạt mình, dùng lý thuyết bên ngoài để đắp bù, tạm bợ, che giấu sự sai lầm của chính mình. Tận dụng ngày đêm biết hướng về đạo thì tự nhiên đời chúng ta có thừa để ban bố và xây dựng cho gia can, cho đến xã hội. Cho nên hôm nay tôi có làm bài thơ thanh tịnh. Duyên lành ban rãi quy tâm đạo, học hỏi không ngừng chuyển thức cao. Thiền viện cộng đồng chung hợp tác, quý yêu thanh tịnh ý siêu hầu. Siêu hầu cảm thức chiều sâu, não màu sẵn có mà đổi trao hàng ngày. Cùng chung sanh hoạt vui vầy, tâm không dây động thơ ngây chẳng còn. Đường đi sẵn có đường mòn, thầy phân rõ rệt chẳng còn si mê. Thực hành tự trở lộn về, chân hồn thanh tịnh chẳng mê cõi trần. Nguyện tu đóng góp một phần, giải mê pha chấp khai tầng nở hoa. Tình thương huynh đệ chung nhà, hùng tâm dũng chí thăng hoa đạo màu. Cùng thầy học hỏi đổi trao, thức tâm thanh tịnh tiếng mau nhẹ nhàng. Mình tâm niệm Phật đàng hoàng, vui cùng trời Phật mà cảm an cảm hòa. Đào sâu nguyên lý tình cha, tình người phát triển hướng hòa thượng thân. Chẳng còn tự tạo khó khăn, thực hành trật tự ở ăn điều hòa. Tình thương huynh đệ gần xa, lui về thanh tịnh phân ra, chân hộ chân tạo chân lời. Cho nên rốt cuộc, đường đi cuối cùng của con người sống ở thế gian, muốn làm cho trật tự, muốn làm cho xã hội tốt, muốn làm cho gia đình được hạnh phúc, cũng phải thanh tịnh. Mà giờ phút lâm chung ra về, chúng ta cũng phải thanh tịnh. Không còn oán trách một ai, bỏ nghiệp tâm chúng ta mới được về nguồn cội trong nhẹ nhàng. Biết rõ xác phàm là tạm, hoàn cảnh là tạm. Tại sao chúng ta phải tu? Tu để quán thông sự siêu diệu của cảnh tạm và xác tạm. Tiền bạc là tạm, nhưng mà miếng giấy có thể điều khiển một ông lớn như không? Cho nên phải thấy rõ cái nguyên lý này, rồi tu vô vi buông bỏ nghiệp tâm và để tìm hiểu cái nguyên lý. Tại sao việc này điều khiển được việc kia điều khiển được việc nọ, nhưng mà đến mãi tới ngày hôm nay cũng thế giới cũng chưa có trật tự. Trật tự là gì? Khi mà con người nhân loại đạt được trật tự rồi, đâu còn biên giới nữa, đâu còn sự kỳ thị nữa, đâu còn sự tranh chấp lẫn nhau nữa. Thì mà biết được phần hồn bất diệt rồi, chúng ta đâu không có xài ranh giới ở thế gian nữa. Nhưng mà sử dụng khí giới tình thương và đạo đức. Những nhà cách mạng ở trần gian này khao khát lắm. Muốn đạt, muốn làm sao cho nhân loại được an bình, tốt đẹp. Nhưng mà làm hoài cũng lôi thôi hoài, không có giải quyết được. Ngoài làm việc ngoài trong một thời gian ngắn của cái mạng môn sẵn có mà thôi. Mà chưa bao giờ làm cái chuyện trong nội thức nội tâm của chính mình. Dẫy đầy chiến tranh trong nội thức mà không giải quyết được. Ngày hôm nay số người của chúng ta trong căn phòng này đủ trình độ. Đâu có phải ngu mà đi học thiền đó. Toàn là những người có kinh nghiệm. Và cảm thấy mình đã mất trật tự và phải trở lại với trật tự sẵn có của chính mình. Hòa với ba cõi thiên địa nhân nhiên hậu mới cống hiến cho thế gian nhân loại được tận hưởng hòa bình trong chính họ. Cho nên nếu chúng ta không thấy rõ vị trí, chúng ta đâu có bằng lòng dấn thân và hy sinh tánh hư tật xấu để thể hiện đạo đức cho chúng sanh. Khi chúng ta thấy rõ vị trí, việc này chúng ta làm bằng một tâm thức vượt qua ngại, thực hành cho đến đích, nhân hậu đảnh ảnh hưởng nhân loại, 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền 1000, nhưng mà việc ban đầu thì khó khăn, nhưng rồi cương quyết sẽ có kết quả, vì sự thật là sự thật, không có thể sửa đổi được. Vỏn vẹn có mấy chục năm, tạm thức tại thế, những cái gì mình muốn biết, muốn đem ra cho tất cả mọi người, nhưng mà không đem được. Chúng ta mới nhìn lại hình ảnh của Thích Ca. Ngài cũng là thái tử, muốn làm nhiều việc cho dân nhưng mà làm không được. Ngài mới đi tu. Thế ra Ngài chọn một việc cho tất cả mọi việc. Ngài tu, Ngài khai mở thanh quang bộ đầu, khai mở nội tâm nội tạng của Ngài, và thao thao bất tuyệt giải bày tâm sự để trị tâm bệnh cho chúng sanh. Một cuộc cách mạng tâm thân rõ rệt, khai triển trực chỉ chân tâm kiến tánh, tận độ chúng sanh. Hiện tại chúng ta nhìn hình Ngài, rồi hỏi lại hình ta có cái nào khác hơn không? Cũng tứ quan ngũ tạng, nhưng mà Ngài làm thành, tại sao chúng ta làm không được? Và bây giờ chúng ta thấy rõ rồi, cái cảnh sống, cái cuộc hạnh phúc mà chúng ta đòi hỏi, cảnh vợ chồng gia can cho đó là hạnh phúc, nhưng mà ngày nay chúng ta thấy không còn, không có hạnh phúc. Chỉ rối loạn thêm chứ không có hạnh phúc. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp trở về với chính mình. Trong gia đình chúng ta có ba người, mà ba người hiểu nó thì chúng ta thấy gia đình có hạnh phúc. Cho nên chỉ có tu thân mới là giải quyết được mọi sự việc. Muốn đặt để mình vào một trường hợp nào phục vụ chúng sanh, nhân loại, xã hội, nhưng mà người không có tu, không có biết hồn, biết vía, thì lúc nào cũng thể hiện sự sân si mê chấp, tranh luận một cách không có toàn hảo, rồi đâm ra tạo giặc tại bất cứ một cơ sở nào mình làm. Còn nhìn lại nợ nần của chúng ta ở thế gian, từ mảnh áo căn nhà chúng ta đang ngồi đây là trí khôn của loài người đã tạo thành, quần áo cũng trí khôn của loài người đã tạo thành, món ăn ấm no cũng hạnh hy sinh của Bồ Tát vạn linh đã đóng góp cho chúng ta, mà chúng ta thiếu thanh tịnh, làm sao chúng ta trả nổi cái nợ này? Người tu thanh tịnh không có chịu hoang phí, kể cả một miếng rác mà họ có thể sử dụng được, họ cũng sử dụng. Đó là tâm tu rõ ràng. Chỉ làm lợi ích cho quần sanh, từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta trên đường hành triển, lúc nào cũng gặp những sự chông gai từ bên ngoài kích động và phản động đưa vào bên trong. Mà nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta bị lôi cuốn. Mà nếu chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta quán thông sự việc đó và giải tiến và độ cho sự việc đó trở nên diệu dụng hơn. Cho nên người tu mà đi trên đúng đường trong 10 năm theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí, thì người đã đứng vào trong xã hội cách êm đẹp và giúp đỡ tất cả mọi người tiên được. Cho nên chúng ta người thực hành mới cảm nhận được những lời giảng tôi vừa nói qua, mà những người chưa thực hành họ nói khó quá, làm sao làm, vì họ không có đường lối mở cho chính họ, mà họ chỉ tạo kẹt, cũng như là tham sân si hỷ nộ ý ai ô dục, rồi tham sân quy tử là kẹt hết. Còn chúng ta thực hành về phong môn và môn phái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, không còn sự sanh tử nữa, sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, thành ra không có tử thần hăm dọa, nhưng mà chỉ sợ con ma làm biến trong ta mà thôi. Cho nên người tu của vô vi càng ngày càng được mở tâm mở trí, rồi thấy rõ sự hùng mạnh của chính ta ở đâu. Mỗi đêm tu gặp những sự khó khăn. Khó khăn ở chỗ nào? Cảm thấy mình chưa thông, nhưng mà cố gắng nó lại buồn ngủ. Thì chúng ta mới chứng minh rõ rằng chúng ta chưa chiến thắng con ma làm biến trong ta. Và làm sao để chiến thắng nó? Ý chí làm chủ lúc nào cũng là làm chủ. Khi mà nghe nó bàn bạc rằng nghỉ đi, ngủ đi, mình nên thôi cố gắng chút nữa, bắt buộc nó chút nữa, để mình thấy chia ra hai khối rõ ràng, phần sáng suốt đang điều khiển phần tối tăm. Làm quen như vậy, rồi không có bao lâu thì cái phần sáng suốt điều khiển trực tiếp, kể cả việc làm của đời, của đạo, cũng là do phần sáng suốt điều khiển. Bắt thể sáng làm việc nhiều, tức là bắt cái vía làm việc nhiều, lục căn lục trần làm việc nhiều, để cho nó tham gia, nó học, nó thức, nó mở, nó mới tiến theo chân của chủ nhân ông được. Chủ nhân ông tức là phần hồn. Phần hồn là tuyệt diệu của Thượng Đế đã ân ban xuống thế gian, điều khiển một cơ cấu tiểu thiên địa này. Tinh vi vô cùng nhưng là vẫn điều khiển được. Cho nên phải cố gắng, chủ nhân ông phải có trách nhiệm và đem lại trật tự, giáo dục phần vía và lục căn lục trần. Thét rồi nó quen, cũng như một cơ sở lớn lao đang điều khiển bất cứ công việc gì. Bắt nó để đâu, cắt đâu và khi nào cần nhắc một chút là đem ra, nhớ hết. Cho nên ban đầu các bạn tu một thời gian các bạn quên hết. Rồi lắp lái trật tự rồi các bạn nhớ dài lắm. Cũng như tôi, nhiều người gặp tôi nói sao nhớ dài quá. Sao ông nhớ dài quá. Như tôi ngồi đây tôi nhìn Hải Âu, tôi nhớ khi mà qua cầu Hải Âu, tôi làm thơ Hải Âu cắt, tôi cũng còn nhớ gì. Thấy không? Đó. Như người ta quên đi. Mà tôi muốn nhớ cái giai đoạn đó thì nó phải thể hiện cái giai đoạn đó. Bởi vì tôi có trật tự và tôi cắt nó ở chỗ đó. Bây giờ tôi cần đem ra. Tôi thấy xe đang chạy. Ngồi trong xe tôi đang làm thơ. Thấy rõ ràng. Tôi nói phải có chuyện đó không? À. Cho nên trước kia tôi tu cũng vậy. Ông Tư nói với tôi không có tin. Con người làm sao có cái óc chứa nhiều chuyện. Mới có công chuyện hôm qua, bữa nay quên rồi, làm sao nhớ được. Nhưng mà cả năm trời thì phải quên mất. Mà 10 năm cũng còn nhớ, mà 20 năm cũng còn nhớ. Tại sao như vậy? Mà chính ông nói, tôi sẽ lập lại trật tự và sẽ nhớ với cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền vi pháp pháp. Cho nên, bây giờ các bạn nghe cũng không tin đâu. Tôi mong rằng các bạn thực hành rồi một ngày nào các bạn gặt hái được. Mình nói mới là đúng. Rồi mọi người mới thấy rằng, ồ, ông này ông nhớ dài, ông biết tôi này kia có nhiều chuyện, biết trước biết sau hết. Đó, thì lúc đó mới là có giá trị. Chứ bây giờ mình nói trước cũng như là nói láo. Thực hành đi rồi sẽ thấy. Rồi mới thấy cái sự diệu dụng siêu văn minh của tương lai và thấy giá trị của con người là vô cùng chứ không bị giới hạn. Bây giờ các bạn đã thấy rõ giá trị duy nhất của các bạn là không có ai có thể chế ra được. Thì các bạn nên tận dụng khả năng khối óc của các bạn. Không bị hư đâu, không bị mất đâu. Chỉ có phát triển lên thêm và phát minh để cống hiến cho nhân loại. Thực hành ba pháp đứng đắn rồi các bạn sẽ cảm thức cái óc nó nhạy bén vô cùng. Ở thế gian trồng cây đã khó. Nhưng mà trồng người là khó. Ngày hôm nay pháp lý vô vi đã có một cái pháp cho con người tự trồng, tự cấy tâm phúc và trở lại trật tự trong sự siêu giác phát minh cứu độ. Không phải xét một mình tôi, nhưng mà tôi đã xét nhiều bạn đạo. Có bỏ công tu, ngày nay họ đã phát triển, lời nói cũng khác. Và lầm tha thứ họ là giàu hơn xưa, phong phú hơn xưa. Không có ngu muội trong con đường tranh chấp. Lỡ nắm một chút nhưng mà rồi cũng bỏ qua. Rất dễ bỏ qua thì mọi việc có thể tạo thành. Người tu vô vi giai đoạn đầu trở về trật tự thì thích làm thi thơ. Nhưng mà thi thơ đó dạy người viết thơ chứ không phải thi thơ phổ biến. Cho nên nhiều người làm được bài thơ mừng lắm muốn đem cho người khác. Mà nhiều người khác đâu có trình độ đó, họ coi rồi họ nói nó khùng. Và họ đọc không hiểu. Cho nên tôi khuyên các bạn vô vi khi mà làm được thơ, mua cuốn tập viết để ghi đó. Ghi đó. À, mình tối mình tu thiền thấy gì mình cũng ghi, ghi trong thành thật, nói sự thật, cái gì tôi thấy tôi viết. Và những gì tôi làm được tôi viết vô. Để đợi sau này người ta có trình độ đó, ta nắm cái cuốn đó, thì người ta đi rất dễ dàng. Vì đường mình đã đi và chỉ cho họ đi. Mà khi họ có trình độ, họ nắm, họ thấy phước vô cùng. Người ta đời học chữ la lô, học thuộc lòng, ông sùm, người ta mới phát triển làm thơ làm thi. Đằng này nhắm mắt gục lên gục xuống, vậy mà một ngày nào nó làm thơ làm thi. Tại sao? Tại vì nó đã đọc được cái cuốn kinh vô tự trong tâm, chân tâm của nó. Thi thơ là gì? Thi thơ là trật tự. Mà nó trở về với thanh tịnh là trật tự êm dịu. Cho nên cái kinh vô tự là cái kinh vô cùng Chứ nếu mà mỗi mỗi viết nhà cửa đâu chưa hết từ đây cho tới 2000 năm. Biết bao nhiêu chỗ mà chưa, nếu mà người ta tu nó phát triển dữ lắm. Nhưng mà nó đọc được cái kinh vô tự khỏi cần tốn giấy mực. Nhưng mà người đời còn mê muội, chúng ta mới tốn giấy mực ghi chép để cho những người kế tiếp đọc thôi một khúc nào thôi, cho viết sao cho hết. Chỗ đâu mà chưa, nó là vô cùng bén nhạy, trong thanh tịnh trật tự sáng suốt, câu nào cũng hay hết. Các bạn đang tham thiền nhập định để lập lại trật tự, để dâng trời và làm việc với trời. Khi các bạn đạt được thanh tịnh rồi, cái khu vực mà các bạn ở đó, dần dần nó sẽ đổi tốt. Mà bạn vẫn không có nói chuyện với người ta, các bạn ở nhà bạn tu thiền thôi. Nhưng mà luồng điển nó thừa tiếp với thanh quan ở bên trên rồi, thì tự nhiên cái khu vực đó nó phải thay đổi. Tự nhiên nó tốt rồi, nó thanh sạch, nó thanh lặng, và nó đem lại những cái chỗ tốt, tình trạng tốt cho cái khu vực mà các bạn ở. Lúc đó các bạn mới thấy cái pháp ly vô vi nó siêu diệu ở chỗ nào.
Ở đây hiện tại bây giờ các bạn đang cần dùng tôi, vì tôi đã là người đi trước và khổ hạnh tự đạt, có những lời nói mà để cho các bạn có thể dễ cảm thông và tự đi, cho nên mới về đây chung sống với tôi. Tương lai các bạn thành đạo rồi, nhà nào cũng biến thành thiền đường, thiền viện tốt đẹp. Dân người ta đồn, người ta tới, ta tìm. Ta sẽ học hỏi nơi mình, và mình cũng đồng học hỏi với họ.
Thì nơi nào cũng có pháp đi vô vi, khoa học viện đi pháp pháp. Các bạn học rành ba pháp thì ở chỗ nào các bạn cũng có thể mở thiền đường, giúp đỡ người ta. Tình thương nó liên lạc đều đặn, rồi xây dựng cho nhau, chứ không phải độc tài gom về một thiền đường là được đâu. Cần khai thông tâm thức của mọi hành giả, cái đó là điều cần thiết. Vì ở đời này giữa con người và con người không chịu sử dụng tình người thật sự để đối đãi lẫn nhau, thành ra còn chen lấn, chèn ép lẫn nhau vì lý này lẽ nọ. Mượn lời người này nói, mượn lời người kia nói, mà không thật, đó là tai hại vô cùng. Lời Chúa nói, lời Phật nói, lời Thánh nói, chứ lời mình chưa nói ra được lời nào hết, vậy mình cần thực hành không? Cho nên cái gì sự thật là sự thật, mình phải làm, mình phải dấn thân, mình phải hy sinh tánh hư tật xấu, nó mới thể hiện cái đạo đức, thì cái ngôn ngữ của mình đâu đó nó đều có trật tự. Người chịu làm việc và người không chịu làm việc, hai người nó khác một trời một vực, không có giống nhau đâu. Cho nên chúng ta tu thì phải khổ hạnh. Tại sao nói khổ hạnh? Vì cái trật tự làm biến từ hồi xưa giờ, nó dẫy đầy trong óc chúng ta, bây giờ bắt nó sửa lại, nó cho là khổ đó, khổ hạnh. Chứ kỳ thật là trật tự của nó bén nhạy, và luôn luôn ở trong tinh thần phục vụ, xây dựng, giúp đỡ cho nhau. Không có cái gì chánh trị hết. Sửa mình để ảnh hưởng người khác là đủ rồi. Cho nên vô vi không chịu bất cứ một lề lối chánh trị nào đe đầu bắt buộc người vô vi phải làm việc bên này, việc kia, việc nọ. Nhưng mà chỉ bàn bạc với người vô vi rồi thuận ý đóng góp cho chung thì người vô vi chịu làm. Còn làm chánh trị không làm. Cho nên cái trường hợp mà phát tâm không được lợi dụng, mà điều kiện làm việc là sẽ bị lợi dụng. Cho nên các bạn về đây trong cái tâm thần phát tâm, quý trọng thần kinh chứ không phải chuyện lô thôi. Phát tâm từ xa mà đến đây để học đạo là một người đã có giàu mạnh tâm thức mới đến chỗ này để học đạo. Chứ không phải ngu khờ mà điều khiển nó được. Nhiều người còn mê tín, nghe nói là Quan Âm xuống, cha xuống, Phật xuống, tiên xuống, Ly Thái Bạch xuống, không có gặp mặt ông nào hết, mà cứ gặp một đống lý luận mờ ảo, rồi lễ thuộc, rồi quỳ lạy, quỳ đủ chuyện. Tôi đã cho quay video hết, tất cả những hành động đó để cho các bạn còn cái óc của con người sáng suốt để xét coi thử cái nào phải, cái nào trái, mà để giữ cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí để tự tu tự tiến, chứ không phải cái chủ trương của vô vi mà lệ thuộc. Thì sau những cái trận đánh đá này kia nọ, ông lên bà xuống, tôi có giải thích hết. Chỉ mình tự tu tự tiến mới là giải quyết được, chứ không có ông trời nào xuống phù hộ mình được. Mình phải thực hành đi tới, thì lúc đó bên trên mới chiếu cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có sự hiện diện ở bên Pháp, xã hội Pháp giúp chúng ta. Một ngày nào đó chúng ta lên trên trung thiên thế giới, có cái xã hội của trung thiên thế giới giúp chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ lo tu là đúng đích hơn. Ý lại là ngu muội và trì trệ, không có bao giờ trở về được hết. Khi ta nắm được cái nguyên lý, nắm được cái nguyên ý rồi, không có sợ sợ gì nữa hết. Chỉ lo tu để tiến và đóng góp. Nợ ở chúng ta mắc thiếu nợ nhiều lắm. Bây giờ chúng ta phải tu trọn lành để đóng góp và trả. Lấy những điều chân chánh, thực tế để giải hóa những cái tâm khờ khạo mê muội trong tâm của chúng ta. Đó là một phương thức để quét dọn tất cả những sự trần trượt động loạn trở nên thanh định. Mọi người đều có trình độ trật tự rồi. Chỉ có một người đứng lên nói là mọi người nghe và hiểu hết là việc liền, không có cái gì khó khăn. Thấy rõ chúng ta không bao giờ chết thì chúng ta luôn luôn ở trong cái hành trình vô quan ngại xây dựng cho nhân loại. Cho nên chương trình tu học, các bạn có khối óc rồi, các bạn hiểu, phải lập chương trình ngay trong gia can mình. Giờ nào tu thiền, phải làm đúng. Một ngày phải dành lại bao nhiêu tiếng đồng hồ cho chính mình. Cho 24 tiếng đồng hồ các bạn chỉ làm chuyện cho người ta mà không đến đâu. Mà bây giờ các bạn tu thiền rồi, các bạn mới làm một việc đáng cho một việc. Mà trên thuận dưới hòa, gia can yên ổn. Cho nên khối vô vi, tại sao ông lên bà xuống chỉ kiếm khối vô vi mà không kiếm khối khác? Vì khối vô vi đang học chỉ nhịn nhục. Họ muốn lấn áp, coi thử họ có thể lấy được không, nắm đầu được mấy thằng vô vi không. Nhưng mà rốt cuộc không ai rờ mó nó được. Vì nếu nó thực hành đúng và nó sử dụng dũng chí của nó rồi, không có ai có thể lấy nó được. Chính nó là chủ, không có bị lệ thuộc nữa. Nên vô vi đã có pháp, thành nên mở rộng cửa hơn bất cứ cái tổ chức nào. Ai muốn đến đến, ai muốn đi đi. Thiên liên muốn đến đến, muốn đi đi. Nhưng mà sức mạnh, hùng tâm, dũng chí của hành giả vô vi đã đánh bạc tất cả những cái phần tấn công từ hồi nào giờ. Nó vẫn giữ sự thành tâm tu luyện của chính nó, thì nó không bao giờ bị lệ thuộc. Thế nên hôm nay khóa đầu của khóa thanh tịnh thì bắt buộc tôi nãy giờ cũng như là cắt cỏ dọn sạch sẽ. Rồi đêm chiều nay các bạn vấn đáp với tôi, trao đổi với tôi. Tối nay các bạn tham thiền, tận hưởng thanh quang. Lúc đó các bạn mới cảm thấy giá trị của khóa thanh tịnh.
Đến đây đã chấm dứt buổi giảng ngày hôm nay. Chúng tôi thành thật cảm ơn Đức Phật.
Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Mong rằng các bạn trưa nay coi lại video, mỗi người có một việc.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu, để tiếp tục khóa học thanh tịnh ngày hôm nay, khiến con kính xin Thầy ba điểm để giải đáp thắc mắc thì chính con.
Buổi chiều, các bạn có gì thắc mắc coi video nãy giờ, có gì cần thiết hỏi, cứ việc lên đây. Mời lên đây. Có gì thắc mắc cứ việc lên, lên đây là hưởng chứ không phải lên dẫn nhật lên đấy. Dòm. Cứ lên mạnh dạng ở trong gia đình có gì đâu.
Thật ra thì con cũng không có, trước kia con cũng có nhiều thắc mắc trước khi vô dự khóa học này. Nhưng mà dạ ba ngày trước khóa học đó con cũng đã tìm được cái giải đáp của nó. Thành thử ra thì nó dọn dẹn Chỉ có một cái mà con chưa hiểu rõ. Đó là từ hồi tháng 11 đến tháng 12. Trong cái tháng đó, trong cái tháng 11, tự nhiên một đêm đến sáng, nó có một cái luồng biển hay một áp lực gì đó. Nó làm cho con buồn ngủ, mệt mỏi, chán nản, khó chịu con người. Thì con biết là cái hiện tượng đó không phải gì mới lạ gì cho con. Nó đã từng trải qua. Thì con áp dụng những cái phương pháp mà thầy đã dạy con là niệm Phật, thở pháp lưng, soi hồn, và thiền định. Thì trong giai đoạn đầu thì con chế ngự được nó. Nhưng dần dần cho tới tháng 12 để xong rồi. Cho tới gần cuối tháng thì nó con không cự lại nó nữa. Thì con có hỏi một người bạn ở trong bản đạo, nhưng mà anh ta cũng không biết cách nào. Thì anh ta biểu định tâm, nhưng mà định tâm như thế nào con cũng không biết định tâm như thế nào. Biểu niệm Phật thì con cũng không biết niệm Phật như thế nào nữa. Lúc đầu thì con niệm Phật thì con còn cự nó được một thời gian. Sau cho tới cuối tháng 12 là con bị nó bóp cổ tới lè lưỡi và chịu không nổi nữa, thì con mới kêu đến thầy với bề trên là giải tỏa cho con. Thì tối đó đêm thiền đó thì con cảm thấy nhẹ nhàng, và từ đó đến ngày hôm nay thì con thấy đỡ rất là nhiều.
Bởi vì cái đó con thấy rõ rằng con người nó khối trượt, khối thành. Cái khối trượt á là suy tư sai lầm, nói gì cũng muốn hơn người ta, mà làm cái gì cũng muốn tấn công người ta, nói chuyện đời quá nhiều thì nó biến từ thanh biến thành trượt. Rồi cái khối trượt nó đi ngang, mình thiền thế nào nó cũng có khối trượt đi ngang. Đi ngang cái nó đè thấy mình xuống chút. Giờ mai thấy mình xuống đấy, mình càng xuống là bực. Ban ngày mình nói chuyện gia đình đều là sân si hết, không có sáng suốt, không có cởi mở. Thì từ đó nó giam lần cái thần kinh yếu, rồi cái tối cái nó vô. Thứ nhất là người thiền, nó tới bên đấy chi? Để hưởng cái hào quang của người thiền. Mà hưởng được rồi á, mà mình bị đấm loạn á, thì nó xâm chiếm rồi nó tấn công vô. Đó, ở trong đó trượt mới rước trượt. Luôn luôn trong mình con trượt, con mới rước trượt, nhớ chỗ đó. Thì khi mà con muốn giải trượt là con phải hướng thành. Rồi con thấy vị trí của con, thể xác của con, người của con, không có ai có thể chế tạo được. Con với vũ trụ là một. Thì những cái gì con đang hít đây, con hít cái thanh quang của vũ trụ, là con đem một cái ly bùa lấp rất lớn, thanh sạch, mạnh mẽ, giải tỏa cái phần trượt bên trong. Rồi con chỉ nói lập lại trật tự thôi, không cần nói giải, thì tụi nó phải đi. Cái thứ nhất, nó đang ngồi ở đâu? Ngay chỗ đằng sau này, sau óc này, rồi chỗ giữa hai trái cặp, sau lưng đó, nó làm nhít nhít nhột nhột, thế nó làm nặng ngực luôn. Nó đè cái áp lực nặng ngực, cho nên mình phải giải tỏa. Nhưng mà con không biết cái kỹ thuật đó, rất đơn giản. Con lấy cái chanh luôn vỏ, con nhai, con nuốt là nó phải hết. Nó ở đâu? Nó làm cho con không yên ổn, là tại vì trong cái khối đàm của con, nó phóng cái trượt điển vô trong cái khối đàm mà con giải không được. Con hít, con thở, con niệm Phật cũng không được, mà con nhai một miếng chanh luôn vỏ ra nó, hít thở tự nhiên, giải cái đàm, nó ra là nó hết. Phải hiểu cái chỗ đó đó. Cho nên người tu không nên hơn thua bất cứ ai, mà mình chỉ sửa mình để tiến, thì mình không có tham dự vô trong cái trường.
Thưa thầy,
người đi chợ cũng vậy, đàn bà cũng vậy, bây giờ trong cái xã hội này có. Nó đi ngang, nó nói chuyện sơ sơ, nó đưa cái hình cái mình cái gì cũng tin nó, rồi tiền bạc đưa hết cho nó cũng vậy. Khi mà mình gặp mình thấy đương đi, thấy con người nó mê mê mẩn mẩn, nó nặng cái đầu, nhai miếng chanh luôn vỏ là nó hết liền, đi chỗ khác.
Thì thôi, tại sao trong lúc con làm chiếu minh để con đẩy nó ra đó, thì con cảm thấy lạnh từ cái phần dưới đó, mình
phải đó nó đi ra đó.
Nó lạnh lắm, lạnh.
Nó lạnh chứ, cứ việc làm tới đi, làm tới nó ra, đó là con ma rõ ràng đó. Cái nó chặn á, nhiều đứa nó chặn ngay ở dưới chân á. Cặp giờ không muốn ngồi dậy, cứ nằm hoài á, có những con ma nó vậy, rồi con ma đó là con ma tình dục, rồi nó mới là nói những chuyện tình tứ rồi nó ngủ với con. Cũng vậy, cũng như người đời vậy, phải coi chừng những vấn đề đó. Tại qua địa cầu này có nhiều cặp vợ chồng sống như vậy.
Thưa, tại sao khi con ngồi dậy, làm pháp luân xong ngồi dậy thì bị chóng mặt?
Thì đó, nó đứng quậy, nó quậy tất cả những cơ hình của anh, của con. Nó làm cho càng ngày càng chậm, rồi nó mới tấn công, nó mới vô, nó ngự ở trong đó. Khi mà nó ngự ở trong đó là nó nói gì con phải nghe này. Cho nên tụi con còn trẻ, luôn luôn nhắc nhở tụi con rảnh đọc những sách Địa ngục du ký hay là Thiên đàng du ký, hãy thực hiện chữ hiếu đối với mẹ mình. Thật sự phải thực hiện chữ hiếu. Hiếu thì luôn luôn đức trọng quỷ thần kinh. Cái đó là duy nhất ở tà ma không có xâm chiếm được. Mà con bất hiếu đối với mẹ, dù bất cứ mẹ có lỗi gì, con cũng là con của mẹ, phải có hiếu. Thì quỷ thần nó mới kính nể con. Còn không á, thì con bất hiếu á, nó bị một cái gì xâm nhập, nó thấy kệ làm lơ, nó hại con luôn. Con hiểu không? Để con học bài học xứng đáng đau khổ rồi mới biết cái tình thương của người mẹ. Cái đó quan trọng lắm á. Nha, tụi con tụi trẻ không biết, nhiều khi tưởng là mẹ nói vậy sai, được chữ rầy la mẹ không được, là một câu hỗn với mẹ là địa ngục, buộc tội con, không phải chuyện giỡn đâu. Sự thật nó như vậy. Cho nên bất cứ giá nào mẹ mình là phải trên hết. Mình trọng chữ hiếu mình mới trọng trời Phật. Mình trọng được trời Phật là mình mới thấy cái xác thân này quý giá. Mà khi mình thấy cái xác thân này quý giá, mình mới đem tâm từ bi cứu mình và cứu độ chúng sanh. Nó phải có đường lối sáng lạng như vậy, không có ma quỷ gì xâm chiếm trong cơ tạng mình được. Cái tâm hồn mình luôn luôn cởi mở, dấn thân hy sinh đạo đức. Cái đó là cái quan trọng. Con dấn thân xuống trong thể xác này con làm người, mẹ đã dấn thân sinh ra con, thấy không? Rồi con phải hy sinh cái tánh hư tật xấu, mà con còn cái miệng con phê bình mẹ là con gây cái tật xấu cho con rồi. Đó, rồi làm sao con có đạo đức mà che chở cho con? Con bận mặc cái áo giáp của đạo đức, con mới sống không sợ súng đạn. Mà nếu con không có cái áo giáp của đạo đức á, thì cây kim cũng đâm chết con, đừng nói súng đạn, bất ngờ con cũng chết được. Thấy không? Đó, cái chuyện phước đức mà thầy chỉ đường lối cho các con phải biết. Tuổi trẻ nhiều khi sai lầm ở chỗ đó. Con thức tâm và con hiểu rõ từ giai đoạn một, và về con nghe lại cuốn băng này, để mình khứ trượt lưu thanh thật sự trong ý chí tu học, thì không có cái con ma con quỷ nào mà xâm chiếm cơ tạng mình, mới đi phục lụy và nhờ sự cứu độ của mình thôi. Cha mẹ trên hết, trời Phật trên hết, nhớ hoài hoài trong óc. Sai một ly đi một dặm, nếu mà làm không đúng mà sai ngược lại một chút xíu á, là suốt cả cuộc đời con không có bao giờ phát triển được. Nguy hiểm vô cùng.
Lúc mà mình bị bệnh hoạn yếu đa, mình phải đôi vô nhà thương mình nằm điều trị, thì mình có nên tiếp tục thiền hay là không?
Nếu có cơ hội mình ý thức được, mình vẫn thiền, vẫn làm chiếu minh.
Nhưng mà trong lúc đó mình yếu quá mà.
Chừng nào mà mình là mê hết liệt không làm được thì không nói. Mà có thể làm được một giây cũng phải xoay chuyển một giây. Bởi vì xoay chuyển đó là tự chủ, khai tâm mở trí.
Trong lúc mình tập thân là gì, mình không còn thể tự trị được nữa.
Đó, không thể tự trị là mình bỏ luôn. Không có thiền cũng được. Đó, cái đó là mê man rồi bất tỉnh rồi. Còn mình tỉnh là mình vẫn làm. Nhiều người không hiểu, nói tôi tu mà tại sao tôi vô nhà thương? Vì tôi sai, tôi làm không đúng của luật trời, thì tôi phải thọ bệnh. Mà vô giường bệnh mới ăn năn hối cải, thấy cái tội của chính mình.
Thì tại sao từ lúc đó đến giờ, tại sao con cứ sợ hoài là cái gì?
Sợ là vì con làm không có đúng luật. cái luật tự chủ ngày nay con hiểu, trở về với thanh tịnh sáng suốt là nắm được chủ quyền. Khi mà con trở về thanh tịnh và sáng suốt, con nắm được chủ quyền rồi, con mới thấy con là giống dân của ai. Con của ai? Thực sự là con của ông trời sản xuất ra, chứ không phải người thế gian tạo được. Phải hiểu không?
Yeah.
Con của Thượng Đế thì phải sáng suốt, quán thông, tha thứ và thương yêu, đầy lòng từ bi ban ái, chứ không có nuôi chuyện giận hờn cọc cằn nữa. Hả? Không phải có tiền tôi mới tha thứ được. Không có, trong tâm tôi có tiền, không có tiền, có địa vị, không địa vị, tôi phải thực hiện được cái từ bi thương yêu của trời Phật đã thương yêu tôi, cũng như cha mẹ đã thương yêu tôi, nhân loại đã thương yêu tôi. Tôi phải biết tha thứ và thương yêu tất cả mọi người thì bệnh hoạn đâu có. Cũng như Việt, Miên, Lào, ba xứ. Người Lào, họ có bao nhiêu tiền, họ cũng không cần biết. Họ cần cuộc vui thôi. Nhưng mà tâm họ lúc nào cũng tưởng Phật, tưởng thần thánh tiên Phật, cho tâm họ không có ngạo mạn và khinh thị trời Phật, không dám làm điều đó. Cho nên họ đâu cần phải có bùa, nhưng mà họ sống thấy nghèo, nhưng mà họ sống trong thanh nhạc. Hồi xưa con lên bên Trang thấy người Lèo ở bên Trang, người ta có nhiều tiền để đánh bài hết, giải trí cho nó vui rồi rốt cuộc hết thôi. Cái tâm nó nhẹ nhàng vậy đó, và nó quan trọng là trời Phật. Thành ra nó không có bị điên loạn nhiều. Cũng như bên Việt Nam thì nhiều chuyện này kia nó điên loạn rồi bị đủ thứ hình phạt hết rồi. Vì muốn khôn hơn con người, muốn ăn lặn con người là phải bị. Còn đây cái tâm nó hiền hòa là nó không có bị.
Mấy lần trước thì mấy lần vậy thì có khi con đánh nó, nhưng mà thầy dạy con là sau này thầy dạy là mình phải là chú hòa.
Không, niệm Phật để dạy nó cho mấy hòa. Niệm Phật là con đánh nó đó.
Hồi xưa là con lúc nào con thấy mà không xong là con ác tắc kê nó trước. Nhưng mà sau thì nói không có làm gì. Mình tu là mình không có đánh người ta
đó, học nhịn nhục.
Thì trong chiều hướng đó thì mấy lần có đôi lần thì con điều định với nó là con nói là đừng có phá để tôi tu. Rồi sau này tôi có thanh điển thì tôi sẽ giúp cho sự sáng suốt giải thoát. Thì có đôi ba lần thì nó được như vậy. Nhưng mà cái lần này sao mà nó dữ quá, nó làm con không có cự lực nữa.
Tại con không có trật tự. Cái thứ nhất là cái tình người con không thể hiện trong gia đình được tốt, thì nó bị ám khí, cho nên nó tấn công con được. Bây giờ con có đi làm không?
Dạ không.
Lâu lâu ta rảnh ta lên đây ta thiền chỗ thanh tịnh để tránh bớt động loạn. Nhiều khi ở nhà nghe trái tai giận con hờn là con bị cái đó, bực tức á. Cái bực tức nó đem lại ma quỷ nhập tâm đó. Con hiểu không?
Xin cảm ơn thầy đã cho con những lời dạy dỗ ngày hôm nay.
Tương lai ở đây có chỗ để đọc sách, con tới con rảnh con đọc những cuốn sách mà ở thiền viện đã in ra, đều là hữu ích cho chính con. Và lúc đó con thấy với cái thanh khí nhẹ nhàng trong cái thiền viện, rồi con mới khai triển được cái tâm định, để không có bị blockage, bị kẹt hoài trong gia đình, thét làm cho con kẹt, rồi con phát triển không được. Phải không?
Kính thưa thầy, nay thì lần này con đến đây để xin, trước nữa là con xin tạ ơn trên. Từ nay con tu tập ở đây, ơn trên thương con. Thì con đi lễ hai lần là thầy tạ thầy. Thì con nghe cái băng mà thầy giảng về sự thanh tịnh thì con cũng kiểm điểm con. Nhưng mà cũng có đôi khi thì con thấy có cái điều gì mà con tu tập không có được sơ xuất, con được không được sơ xuất, con sơ xuất thì xin thầy cũng chỉ bảo cho con để cho con biết đường con tu tập để được tiến hóa hơn. Hai nữa là lúc trong cái băng hồi nãy ở sáng thầy dạy thì con thấy về cái câu thầy bảo rằng về cái nhà mấy cửa ham muốn thì rồi thì lấy gì trả thì kính thưa thầy. Về cái sự đó thì trả thì khi mà mình tu thì mình lấy cái nghĩa là có thanh điển thì mà hướng thượng để dâng những các cái thanh điển lên tạ ơn trời, thì như thế thì có phải đúng cái nghĩa không?
Đúng, vậy là đúng. Dạ. Chuyện tu mới là trả hình nợ.
Dạ.
Một người tu mà không chịu giải những sự tâm tối của chính mình và dạ. củng cố sự tâm tối của chính mình không bao giờ phát triển.
Dạ.
Bằng lòng tự thức công khai giải nó ra.
Dạ.
À, hãy ăn năn nói là con ăn năn không làm điều này là nhất định ngày mai không làm điều đó, mà nói rồi mà mai làm lại không được.
Yeah.
Thì nó sẽ đắm chìm luôn. Yeah. Hiểu không?
Yeah.
Thì muốn thanh tịnh là giải nó luôn nó mới thanh tịnh.
Yeah.
Trong khi không, tôi vô trong cái nhà thanh tịnh không ai đậm đâu, tôi là thanh tịnh, nhưng mà tâm tôi không có chịu giải cái trượt thì làm sao có thanh tịnh. Tôi phải giải tất cả cái trượt ra nó mới có thanh tịnh, đó là kiểu công phu giải tỏa. Hỏi tại sao tu mới trả được nợ? Cho nên ta tu là ta giải được cái trần tâm tham muốn của chính mình và không có tiếp tục tham muốn nữa. Cũng hình cũng như là tận độ, là mình không có ý chí tận độ, là mình muốn trời phật độ cho mình, đó là cái lòng tham đã không được. Cho nên mình hành tiến để thích tâm và tự giải thì mình mới hòa tan trong cái khối thanh tịnh, mình đóng góp trong trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, tăng độ mới trả hết nợ. Nợ là vô cùng thì mình phải làm việc vô cùng nó mới sinh đạt. Trước kia nói về đạo bắt nghe không có vô, bây giờ tu lâu rồi bây giờ nghe nó thâm thiê.
Yeah.
Nghe nó nhanh, bắt nhanh lắm, rồi mình lại nói ra cũng được nữa, mình khuyên người một cách mạnh dạn. Đó là mình trả nợ trên đường tu đó. Mình mở trí mà nhanh nhờ cái gì? Nhờ cái tu hành nó mới nhanh. Cho nên tương lai các bạn tu ở đây rồi, các bạn nhìn thấy rõ mọi sự việc mà nói. Cũng như tôi trước khi ông Tư đã nói, tôi biết bao nhiêu lần tôi cho đó là nói láo, nhưng mà ngày nay tôi thấy thật. Khi tôi bước vô phòng này không bao giờ tôi nghĩ một chuyện gì, mà ai đặt câu hỏi không bao giờ tôi nghĩ gì, nhưng mà tôi thấy cái gì hiện ra là tôi nói đúng đó, trả lời khớp ăn khớp và cởi mở giúp cho đối phương và tôi đồng học hỏi. Thấy rõ ràng như vậy thì cái chấn động lực của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật rồi gia tăng và làm cho cái đạo pháp nó trưởng thành trong nội tâm nội thức, thì lúc đó chúng ta làm một chút xíu là bằng thế gian làm biết bao nhiêu năm bao nhiêu ngày mới xong. Cho nên nhiều tôi làm thơ sau năm viết là viết hết trọi một chút xíu. Tại sao? Vì nó đã khôi phục được cái phần thanh nhẹ rõ rệt nó mới làm được. Còn nó chưa khôi phục được phần thanh nhẹ rõ rệt, không có làm được một câu, cho nên nửa câu cũng làm không được. Cho nên các bạn thấy cái sự biến nhanh trong khối óc của các bạn, tương lai sẽ đóng góp rất nhiều, không phải tôi. Nhưng mà mọi người chúng ta đều được nhanh nhẹ như vậy, thì cái gia đình và xã hội của chúng ta tốt biết là bao nhiêu.
Gia đình là nhân loại hạnh phúc.
Kính thưa thầy, con lên đây hôm nay thì cũng được xin thầy chỉ giáo cho con về sự tu tập, thì như là giờ gấp đổi. Thì kính thưa thầy, nói ví dụ như là ban đêm mà 9 giờ tối thì con thiền, thì thầy dạy thiền xong thì con đi ngủ, thì ngủ xong thì dậy, thì bất cứ lúc nào dậy thì lại thiền nữa. Nhưng mà kính thưa thầy, trong khi đó thì nghĩa là không giờ nào cũng được chứ không có
giờ nào cũng được, không có quy định. Nếu mà tốt thì giờ tí thôi, 1, 12 giờ đó được rồi.
Yeah.
1 giờ cũng được.
Như thường lệ thì con vẫn thiền vào giờ 0 giờ thì con
tốt.
Thiền. Nhưng mà thầy dạy là từ giờ hôm trước đây ở
không có đổi gì, nghĩa là đổi gì để mấy người kia, mà có nhiều người người ta không có thiền không giờ, chờ cái giờ chờ chờ không được, thì trước khi đi ngủ vào thiền đi rồi tập rồi thét rồi quen rồi nó cũng không giờ nó dậy thôi.
Yeah.
Giờ đó chuyện đó thường ăn thua có tâm thiền hay là không, cái giờ là chỉ định tập cho cái người hành giả cho nó siêng năng, cái giờ nó đến nhắc cái chuyện tu.
Yeah.
Chứ người ta tu quen rồi đâu, không không gian không thời gian rồi.
đâu có không gian với thời gian nữa. Không gian thời gian là thế gian, cái thời gian là để cho thế gian nhắc tánh lười biếng trì trệ cho nó thức tâm vậy nó thiệt. Đồng hồ nhắc nó, cái đồng hồ là người ta làm mà chỉ định mà, còn cái chuyện trợ Phật nó khác. Trợ Phật nó không không gian, không thời gian, lúc nào cũng nó phải tu, lúc nào cũng ăn năn, lúc nào cũng khai triển, lúc nào cũng phát minh tốt đẹp.
Kính thưa thầy, về phần như là lục căn lục trần thì ban ngày cũng không, thì không có thể mang đi được hay là cũng mang đi được?
Cũng nếu có dịp đi được cũng cho đi hết.
Yeah.
Đâu có sao, để mình thử thách và mình nghiên cứu, đó là sự phát minh. Nghĩa là đem nó đi rồi đem nó về, thể xác cũng vẫn còn sống, không có chết, không có hại. Cái đó mình phải thực tập thường xuyên, rồi có xảy ra những cái chuyện gì là mình đi rất dễ dãi, không có khó khăn. Đâu coi cái chết như cái sống, đi học hỏi và tiến hóa chứ không có gì trở ngại hết.
Kính thưa thầy, còn như là thường lệ thì con vẫn cứ cứ làm như về thầy bảo là về ban tối 9 giờ thì con cũng phải niệm mật niệm đã, rồi thì con niệm
cái đó thường rồi, đã làm bao nhiêu năm rồi mà.
Thì nói dụ đến đêm độ 2-3 giờ thì con thức dậy thì con vẫn làm như là như mọi khi á.
Dạ thì sẽ họp pháp luân thiền định thôi.
À vâng, thì đỡ một lần cũng đủ trong...
Ừ, cũng đủ.
Dạ. Yeah.
Tùy bác rảnh mà nhiều giờ lắm, ban ngày cũng làm được, lúc
không
nào cũng tu được.
Không phải khi con cứ thiền luôn.
Rồi bây giờ không có giờ nào cấm hết, nó yên rồi, cứ nhập định lúc nào nhắm mắt là cứ việc nhắm rồi.
Dạ.
Có gì á. Dạ. Mà cần nung nấu cái tinh thần đó. Ở tuổi già rồi, lúc ra đi mạnh mẽ và không có bị trở ngại nữa.
Dạ.
Dạ thưa thầy, hôm qua con có cái chuyện mà cũng như con thấy về Hải Âu, thì sáng thầy nói về Hải Âu. Hôm qua con thì từ nào giờ con không biết Hải Âu. Rồi hôm qua con nghe người bạn đạo nói có người bạn đạo đi lạc. Rồi cái con nhìn ra thì con thấy một cái tên lê ngay mặt Hải Âu. Rồi con mới chạy lên kêu bà Nga ra. À, con nói phải Hải Âu không? Thì bà Nga nó phải như vậy là sao?
Tê Lê là ông có mua cái tê, ông có mua cái máy mà ông không có cơ hội coi phim, ông tiếc mà nó, vì cái chữ hiếu của ông thực hiện trước. Ông dành cho cha mẹ coi thay vì ông coi, ông có cái hiếu tâm. Nhưng mà ông không có cơ hội coi tiếp những cái phim mà diễn tiến từ cha Nhẫn Hòa và những cuộc giảng của tôi. Có nhận nhưng mà ông không có cơ hội coi, vì cha mẹ muốn cái đó, ông phải nhường cho cha mẹ trước hết. Đó là cái tâm hiếu quy.
Không, con muốn biết là tại sao hồi nào giờ thì con chưa có biết Hải Âu, mà tại sao khi mà con thấy Hải Âu thì con thấy cái phim hồi trước, con thấy cái phim Hải Âu ngồi trong. Mà khi mà con nhìn Hải Âu thì con thấy cái gương mặt Hải Âu trong cái phim ngay cái mặt Hải Âu, thành ra con mới biết. Con muốn biết vậy là tại sao.
Đó là cái sự sáng suốt của con thôi.
Dạ.
Có gì đó.
Lấy một bữa đó con đang dùng cơm thì con nhìn cái hộp cơm con thấy lạ lắm. Thì ở trên đầu con á, có một cái tiếng âm thanh lạ lùng lắm. Nó là ta là vũ trụ là ta, như vậy là...
Phải rồi, hộp cơm hộp gạo là vũ trụ đó chứ không phải tầm thường.
Yeah.
Nuôi nấng con người và xây dựng con người tiến hóa.
Yeah.
Cái hành hy sinh Bồ Tát vô cùng tôi đã thường giảng đó.
Còn con có chuyện có một cây bông mà con... Nhiều nơi lắm con thấy trồng mà nó không có bông. Rồi cái bữa con thích quá cái con ngắt cây bông con ăn cắp con nói. Con nói nếu mà về sống á, thì con trả cho 2 cây. Mà nếu mà chết thì tôi không có mắc nợ cô nữa. Mà con căn dặn nó về phải có bông cho con. Rồi khi con trồng mới có 2 tuần thì tới cái ngày Chúa Giáng sinh thì nó nở lên cây bông tím. Đi lớn mà cắt 1 ngày thì nó nở 1 cái. Mà chỉ cái nhánh con ăn cắp thì mới có thôi. Còn mấy cái kia thì nó xum xê. Thì cái bữa đó con nói hôm trước thì tôi hứa trả lại 2 nhánh, nhưng mà bây giờ tốt quá thì tôi trả lại 3 nhánh. Khi mà con ngắt 3 nhánh còn trả lại cái bông cũ thì nó nở nguyên chỗ đó 1 ngày 2 cái bông. Mà mấy cái khác thì không có, mà ngay đó thì nó không có cái nhị thầy. Mà cứ tự trong cái lỗ nó ra hoài.
Cái đó là cái duyên của con.
Yeah.
Cái duyên bất cứ cái cây nào mà đối với người tu, khi mà bẻ cái cây nghĩ thì có. Cây bông nào cũng có chư tiên ứng hậu. Thì đó mình nói chuyện thẳng với chư tiên. thì công việc đó nó biến khác à. Nhiều người người ta biết trồng bông mà ta nói chuyện cái bông khi mà ta về là bông vui và nó mọc tươi đẹp, bông hồi nào giờ không mọc mà bây giờ nó lại mọc được. Đó, nó lạ chỗ đó. Cho nên cái người chơi bông phải hiểu cái lý lịch của chư vị tiên ở bên trên đã ứng chuyển cho cây bông được sống ở thế gian. Thì người tu có dịp đó để mình xác nhận rằng hai nơi là một.
Nên chúng tôi thầy được giáo dục
và những đứa trẻ làm sao mà con phân tách được giữa cái mà rầy mắng dạy dỗ đứa con và cái mà hành hung đứa con. Và nếu mà trường hợp mà đứng trước một trường hợp mà một người cha mẹ mà hành hung đứa con đó, làm sao mình biết được họ hành hung vì họ muốn dạy đứa con hay là hành hung thật sự, và mình phải dùng lời lẽ cách nói nào để nói cho họ ý thức được không nên hành hung đứa nhỏ và cùng lúc không có làm cho họ bực mình.
Bởi vì cái tình mẹ con phải nuôi dưỡng từ đầu bằng một cách âu yếm giữa mẹ con.
Ở xứ này con nít ra đời chỉ uống sữa bò nên khó dạy lắm. Còn hồi xưa người ta cho con bú, cái tình mẹ con âu yếm lắm. Mẹ nói con nghe. Bây giờ là thời đại bây giờ, giáo dục con, bây giờ mình cũng phải hiểu cái cách làm sao tạo cho con mình nó là bạn thân nhất trong đời nó. Và mình phải vui với nó và sống với nó hàng ngày. Thì lúc đó dễ giáo dục hơn. Con mà nó không hiểu mẹ là nó không học được kinh nghiệm quý báu của người mẹ. Và nó đâm ra mẹ muốn thì con không nghe, nghịch lại. Cho nên bực tức, rồi đâm ra đánh con. Đánh con mà mình đau, chứ con đâu có đau. Tại sao nó lại thích mấy người bạn, mấy đứa bạn đồng tuổi nó tới là nói gì nó cũng nghe hết. Kêu đi múc nước, kêu nhổ cỏ nó nhổ cỏ. Mà mình kêu nó múc nước nó không múc, mà kêu nhổ cỏ nó không làm. Mà bạn nó kêu nó làm, tại sao? Nó thân với nhau. Cho nên không nên tạo bất cứ một sự gì xa cách giữa người con với người mẹ, hay là người cha với người con. Quá nghiêm nghị và hù mắng nó thì tự nhiên nó trở nên khùng rất dễ. Hai cha con thân yêu với nhau thì chuyện gì nó cũng về nó bàn bạc, và mình sẽ có cơ hội trao kinh nghiệm cho nó thực hiện tốt cho xã hội. Cho nên người mẹ luôn luôn phải thân yêu là một người bạn thân. Thì trong lúc đó mà dạy không được, người mẹ cảm thấy rằng mẹ nói con không nghe, bây giờ mẹ bệnh, con thương mẹ không? Mẹ sợ, con sợ mẹ chết không? Lúc đó là con nó thương mẹ, nó phải nghe. Cái tình đó là cái tình âu yếm giữa mẹ con. Cho nên mình hiểu rõ cái tình âu yếm giữa mẹ và con, mình khai thác về cái phần đó mới dẫn tiến đứa con càng ngày càng nhận được cái kinh nghiệm trường đời của mình đã gặp phải. Quá thương và binh vực bậy bạ cũng làm cho con khùng nữa. Cho nên mình phải tìm cái dung điểm âu yếm giữa mẹ con, và mình lấy cái lý đạo để mình giải cho nó bằng một cách thương yêu cởi mở. Cho nên người mẹ là một vai trò quan trọng nhất trong gia đình. Hạnh hy sinh rất cao. Không, cái đó là tương lai của xã hội được tiến hóa tốt, ăn thua nhờ tất cả những bà mẹ trong gia đình. Bây giờ con phải hiểu rõ rằng con có thể sanh con ra được, nhưng mà không thể tạo một đứa thứ gì ra được. Thì con mới thấy rằng nó cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Nó từ trời mà ra chứ không phải tầm thường. Nó đem luật trời xuống thế gian. Cái luật đó là luật tha thứ và thương yêu, mới đem lại sự sáng suốt, sanh hoạt trong xã hội hiện tại được.
Thầy, lúc nãy thầy có hỏi con về nguồn gốc của những giọt nước mắt. Con không có thể trả lời được. Thầy có thể giải đáp cho con.
Cái gan con nó cũng như cái hồ chứa nước. Mà khi kích động rồi, nước mắt nó trào từ trong gan.
Cho người tu thiền nửa đêm nhiều khi nghe băng cảm động cái tần số, thời gian nó mở ra cái nước mắt chảy là nó giải trượt trong gan mà ra, cái trượt ở trong gan. Cho nên người tu vô vi nó sẽ mở ngũ tạng rõ ràng, nó mở cái huệ trong phổi, là trong lúc bắt đầu bước vào mở cái huệ phổi buồn vậy lắm,
thấy mình cô đơn buồn.
Mà trong cái nó buồn đó rồi, trong lúc mà trình độ mình tu khá, nó sẽ mở nữa, nó đi tới cái chỗ cảm thấy du dương. Nói sơ sơ về cái phổi thôi, còn cái gan nó mở thì lúc đầu tiên muốn mở, tự nhiên mình tu để dẹp nóng mà sao nó nóng hơn một thời gian rồi. Nghe có cái gì cảm động là nó khóc. Cái gan nó cũng như căn nhà. Mình thiền cái, tự nhiên cái luồng điện nó nhẹ lên cái, nó cũng chảy nước mắt. Trong giờ thiền khóc hoài, chảy nước mắt hoài. Cho nên người nóng tánh luôn luôn phải mở cái gan gì trước. Nó mở ra thì nó phải khóc, nó phải giận, nó phải hờn, nó phải tủi thân, nó đủ chuyện rắc rối cho nó rồi, lần lần nó đi tới bình giải, ngồi nó nhắm mắt thấy màu đỏ trước. Sau cái đỏ đó, nó mới đi tới và, rồi đi tới xanh. Lúc đó, nó thích nói về chiếc.
Xanh gia trời.
Nghe bất cứ những lời minh triết nào, từ đó nó sẽ mở thiệt nhiều, nghe thấy con chim đang nói đạo cũng nghe.
Mình hiểu được tâm tình của con chim mình cũng hiểu luôn nữa.
Cho nên thực hiện tới vậy, là nó lần lần nó đi về thanh tịnh. Cũng như phổi mở, gan mở, tim mở, lúc nào cũng vui. Tim gan dạ lắm, cái tội lỗi gì nó cũng nhìn nhận và nó tự thanh lập. Cười vui thấy thế sự không có gì thật, chỉ bám cái tạm và đau khổ mà thôi. Một cuộc thay đổi của bao tội bao tử cũng vậy, ăn dữ lắm rồi thét không còn ăn, rồi thét nhịn không ăn nữa, lấy ăn cái nguyên khí của cả con vũ trụ, lúc đó nó cũng mở, nó điều hòa cái thận rồi thì nó thấy nó yêu đời là thích lắm. Đàn ông thích đàn bà lắm. Rồi lần lần tu nữa, nó quán thông đối phương, nó quán thông thấy cái khổ của đối phương cũng như cái khổ của nó. Lúc đó nó không có những người buông.
Cho nên trong ngũ tạng mà được ướm mở như vậy là tiến tới Mô Ni Châu sáng suốt, mình mới đi tới Huệ Nhãn được. Sau ngũ tạng mà khai thông rồi là ngủ vững, nhẹ rồi, khói óc, cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng đều nhẹ hết. Nó bây giờ nguyên điển của vũ tạng lên trên bộ đầu và nó quy một trong chân tâm hào quang. Mình cảm thấy mình ngồi đây nhưng mà không phải ngồi đây. Nhà này nhỏ hẹp lắm, tôi ở chỗ kia rộng hơn. Cho nên tới đó hòa tan với luồng điển của vũ trụ mà hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Mình mới thấy thương yêu muôn loài vạn vật vô cùng. Từ lúc đó mới hiểu hai chữ quyền vi. Cho nên lúc đó cái nhìn của con người nó thay đổi rồi, nó khác. Cái chuyện nhỏ thiệt nhỏ ly chi nó cũng hiểu. Cũng như ông bác sĩ mà có cái ống dòm, mình cặp mắt là nó mở trung tâm, mình thấy siêu diệu vô cùng. Chỗ nào cũng có sự sinh tồn tiến hóa rõ rệt, thấy sự trao đổi vay trả rõ rệt giữa càn khôn vũ trụ và bản thân chúng ta. Lúc đó mới đi về khoa học huyền bí, thật sự thấy rõ rệt và trực diện rõ rệt. Ngày hôm nay tôi nói có ghi băng mà nói sơ thôi chứ không có nói hết, còn nhiều chuyện nói nhiều quá các bạn không có chứa nổi. Và tương lai các bạn sẽ đi từ bước một, tới lúc đó các bạn nghe lại đúng đường nên như vậy. Con người nó trẻ lại đi. Nó đổi cái tâm thức phàm tâm đi trở về điển giới rồi. Lúc nào nó cũng sống trong điển giới, hưởng những cái thanh quang ở điển giới. Cho nên tu thanh thoát ở chỗ đó. Người tu không có cần son phấn nhưng mà vẫn đẹp. Cái đẹp hồn nhiên, tròn trịa, không có thiếu một khía cạnh nào hết. Vì nó trực hưởng cái thanh quang và chế tạo vạn linh tại thế gian. Có hiền trong sự hiểu biết và thông cảm, không có hiền trong cái ý ngu muội. Cho nên nhiều người nói tôi ba phải, tôi thấy cái nào cũng hay, tôi nói cái nào cũng hay. Họ nói tôi là ba phải, cái gì cũng phải hết. Thì tất cả là trình độ đang tiến hóa theo trình độ sẵn có của chính nó, có gì kêu mà không phải. Nhưng mà nhiều người hỏi qua tôi thì tôi cũng nói đơn sơ không có gì, nhưng mà về họ cảm thức được cái phần thanh nhẹ trong khối óc của họ. Tại sao? Họ đã bỏ phế cái phần thanh quang của họ ở bên trên. Ngày nay họ đến với tôi nhắc lại cái phần thanh quang đó thì họ tương ứng được và họ hướng ngay cái chỗ đó. Nên nó ngồi ở đây thấy một con người, nhưng mà con người này nó khác hơn những con người kia. Mà con người kia đến lại được hưởng cái phần của nó chứ không phải phần của tôi. Nhưng tôi nhắc lại đem trả cho nó mà thôi, nó nhẹ đi. Ở đây nó không còn buồn hận, không còn khổ tâm, chính nó quên nó mà thôi. Nói nữa đi cho nó vui. Bây giờ nó vui rồi đó, mặt tươi rồi, gọi kiến rồi đấy, mặt tươi. Không có buồn như nãy nữa, đừng thèm buồn nữa.
À, con có nghe em nói rằng có một phần đạo đã được 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật là từ hành giả đạt được hay là của thầy cho mượn?
Tất cả mọi hành giả phải tự đạt được mới có giá trị. Thầy không có cho mượn, thầy chỉ đường cho phát triển mà thôi. Càng không vũ trụ có sẵn, nó trình độ lên tới đó, nó tận hưởng ở đó và khai mở. Đúng vô vi chỉ rút ra chứ không có đè người ta. Trách chữ mở liền
là đẩy cho nó lên. Chữ một hồi tràn gian đại hải nhưng mà mở cho đối phương vui. Chữ mà đối phương không mệt. Từ quan chữ là không mệt. Mà trượt điển chữ là mệt. Như bác lên đây đứng nãy giờ ăn biết bao nhiêu của tôi. Kéo lên, mở tâm mở trí, vui và sắc mặt đổi liền. Bao nhiêu người nhìn cái mặt thay đổi nhiều. Tại sao? Nó trở về với trật tự của vũ trụ. Bác là người giàu có, đầy đủ, không có thiếu nợ ai hết. Thanh nhẹ bên trên có, không bị lường gạt nữa. Như nãy giờ tôi cho uống rượu, mặt mày tươi hồng, để mọi người hiểu thực chất của vô vi là cứu, không có hại. Còn ta luôn luôn hâm hê, hại, trật cũng đúng. Còn nếu nó không hâm hê, làm sao trở nên làm đệ tử và âm binh cho nó ở tương lai? Còn đây là tự tu, tự tiến, phải khai thác triệt để khả năng sẵn có của chính mình, hòa cảm với vũ trụ và hợp tác với trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ, dẫn độ chúng sinh. Nãy giờ có nặng không? Đó. Thực chất nó là vậy. Cái mặt tưởng hay lắm mà ngu. Đó, giờ ta chửi đó.
Thầy nói nếu mà ngu thì giống như bác này thì con cũng chịu.
Thì con ngu, con có cái ngu nhất của con là cái gì con tìm ra con trả lời. Ngu nhất của con là cái gì? Ngu nhất là cái gì? Không phải trăng. Chưa đúng. Cái ngu căn bản của con là cái ngu gì? Thưởng giật. Thưởng giật mấy bạn.
Con biết mà.
Ừ?
Con biết.
Nóng tanh và ghen hận nhất thế giới. Sặc ta lấy tiền lại. Con phải dẹp cái đó, con mới sung sướng. Con đã nắm được quyền gia đình rồi. Con mà giận lên là chồng mới sợ rồi, phải không? Ừ, giận lên là chồng sợ rồi. Nên con bỏ hết cái đó, con vui, con sống con như vị tiên tại trần. Con hiểu không? Muốn bỏ đó làm sao? Phải niệm Phật nhiều hơn. Trong lúc ẩm con, niệm Phật, nhìn chồng, niệm Phật. Thấy không? Những cái gì bất mãn, mình niệm Phật, gia tăng. Nó đổi tướng rồi. Con hiểu không? Con cần thiết niệm Phật chứ không cần thiết thiền. Thiền con nóng, mà con niệm Phật cho nhiều. Nó mới sửa được. Cái của con nó khác. Bởi vì con, cái quả con mạnh lắm, con niệm Phật nó dễ mở cái đầu, niệm Phật nhiều thì nó thay đổi nhanh. Con nhìn cái xác con kín hay là trống, con đứng lên kín hay là trống, trả lời cho nó. Hả?
Con chịu thua.
Hả? Sao chịu thua, cái nào cũng chịu thua. Con mở áo được kín hết trời, con cứ nói kín hết chứ, kín hay trống?
Dạ, kính.
Kính ha? Kính sao ta biết chuyện mình? Trống lỏng à? Con hiểu không? Cho nên trống lỏng mà con ôm cái ghen tương, cái giận hờn là xấu quá đi. Mất cái vẻ đẹp của con rồi. Con thấy không? Con bỏ cái đó là đẹp. Trống quá người ta tiên Phật người ta thấy hết rồi. Ma quỷ cũng thấy. Bà này ghen hẳn nhất. Ha, bỏ nó đi, lo niệm Phật để cho nó thay đổi tốt, gia can tốt, hạnh phúc đầy đủ. Ha, nghe lời thầy là con sung sướng, còn con không nghe lời thầy là con sẽ khổ ghê lắm, khổ dữ lắm, khổ cho đến nói bệnh mà bất trị, tương lai nó bị cái bệnh không có trị được. Nếu con không bỏ cái tánh tình đó, nó sẽ mang cái bệnh bất trị. May cho con tới đây thầy nhắc khi kỹ, nhắc đi nhắc lại niệm Nam Mô gì đó. Rồi sang năm đã qua thăm coi nó sao. Nếu mà xúc kilo là tôi phạt, xúc kilo điển là tôi phạt. Cho nên cái đẹp ở trong tâm không phải bên ngoài. Con hiểu không? Con bây giờ con học được cái phương pháp để làm cho mình đẹp từ trong tâm của một hiền thê và hiền mẫu gia đình. Cho nên nhớ trở về phải lấy cuốn băng này nghe đi nghe lại, nhắc cho nó nhiều. Bây giờ nào giờ con dạy tụi nó bao nhiêu chuyện đó, bây giờ phải dạy lại nhiều lần tụi nó mới biết. Lục căn lục trần cho mình.
Lúc trước con cũng có nghe lời thầy để con niệm Phật.
Ừ.
Con niệm riết thì ở trong bụng con nó cũng niệm hoài vậy đó.
Ừ, đó.
Ừ. Rồi con ngủ một chút giấc nó cũng niệm nữa.
Ừ.
Rồi sau thời gian sao con quên hết công chuyện gì chứ?
Cứ việc đi, nó quên cái đó là nó đổi cái tánh nóng của con mất.
Yeah.
Mà con còn nhớ là con ghim rút cái chuyện nhỏ không à, không có phát triển chuyện lớn, con hiểu không? Mà bị ở tù xuống âm phủ á, nó nhớ chuyện thế gian, chuyện làm bậy, phải không? Mà khi mà con niệm Phật nó mở, nó đổi tần số, nó quên cái chuyện cũ, là phải không? Mà từ lúc nó nhớ lại, khủng khiếp, nhớ dữ lắm. Như bây giờ thầy nhớ, tới nhà con đưa thầy đi về nhà từ bác sĩ Mạnh, sao trong nhà, cơm được ta nhớ hết, không quên, chỉ con quên thầy thôi, con hiểu không? Đó, thì, từ năm đó tới năm nay cũng còn nhớ thấy không? Cái khi mà nó quên là nó lọc, nó đổi cái tần số cho con, rồi trở lại sáng suốt, nhớ hết. Đừng có lo, mà lo niệm Phật nhiều hơn. Cho nên đổi cái tần số diễn quang trong tâm thức của con. Ở ngoài chợ khoa học làm được, mà chính con là người làm được. Tại sao con không làm cho con?
chồng con đã tiến bộ nhiều lắm, con thấy không?
À, rồi
tương lai nó sẽ giỏi nữa, nhưng mà không dám nói mình giỏi để người ta khen và dẫn người ta tiên. Con muốn ăn đầu tiên không?
Đúng rồi.
Muốn ăn đầu tiên thì phải trật tự. Cũng như vườn cây con Dominic Lugo nó đâu có đầu tiên. Bởi sao ông gì ông tập bóc bón phân nó có đầu tiên à?
Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy nhiều lắm.
Nhờ chuyện với thầy cho vui. Lâu quá không gặp, nói nữa.
Có nhiều khi con nằm mơ đó. Con thấy thầy mà con cứ kêu bằng cha không mà. Con sợ là nhiều khi...
Thì như cha với con nãy giờ nói như cha con chứ có gì đâu mà không kêu cha. Có ai lo cho con nhiều như vậy không?
Dạ không.
Lo từ trong ruột trong gan lo ra tới bên ngoài lắm mà. Con hiểu không?
Dạ.
À, để cấy cái phúc điền trong nội tâm con đó. Hồi nãy giờ ta đứng trầm tỉa này kia kia nọ cấm cái thứ nào trong óc con á.
Dạ. Nhưng mà con có...
Con đã.
Được rồi, nói nữa.
Nói nữa.
Con có một cái nguyện vọng của con là con không muốn xa thầy.
Thì đó, con phải, nếu không muốn xa thầy, con phải làm con thầy cho đúng. Và con là thầy. Con hiểu không?
Yeah.
Con phải tu sao con là thầy, con không xa thầy.
Yeah.
Con có
con không có. Con không có, con nhiều chuyện lắm. Tại vì chứ nhiều chuyện nói hết đi.
Trong một chút thời gian con tu hành đó thôi.
Con
có gì sai trái xin chỉ dạy cho con.
Con chỉ có cái kêu bằng thiệt thòi nhưng mà chưa quán thông sự thiệt thòi. Con hiểu chưa? Con bị thiệt thòi nhiều nhưng mà thiệt thòi để chi? Tại sao người vô vi phải chịu thiệt thòi? Thiệt thòi để tận diệt bản chất tham dâm của mình. Hiểu chưa đó không? Cho nên tiếp tục thiệt thòi trong nhịn nhục. Rồi con sẽ có cơ hội thăng hoa tâm linh. Tất cả mọi người đến đây đều thiệt thòi. Bỏ tiền vô, đóng tiền vô. Để học có cái không à. Phải thiệt thòi không? Nhưng mà tại sao người ta đi đến đây để làm gì? Và người ta mong muốn có cái ngày để học này để làm gì? Để giải thoát. Cái thiệt thòi của trần gian, cái ngu muội của trần gian, nó mới là khôn đạo. Biết không? Biết đường đi thay vì mê trần, nhiễm trần và khổ vì trần không bao giờ được tiên. Nhưng ở đây ai cũng nhìn nhận rằng thầy được thanh nhẹ, giải đáp tất cả những thắc mắc cho mọi người. Tại sao thầy không yên thân ở chỗ mà thầy cứ đi đây đi đó nói hoài để làm gì? Có lợi gì cho thầy không? Cũng thiệt thòi. Thiệt thòi của đời. Nhưng mà tâm đạo càng ngày càng phát huy lên rộng.
Còn gì nữa? Mà quán thông là quán thông làm sao?
Quán thông là cái công việc mình làm phải làm hết mình, nhịn nhục chấp nhận. Như con bị người ta quán trách, đương nhiên con thấy rõ rồi.
Luật.
Hiểu chưa? Họ quán trách tôi rất đúng, vì người họ chưa hiểu tôi. Và họ chưa ở trong tôi. Họ có quyền trách tôi. Cũng như Quan Âm bị chữ quan, mà Ngài vẫn thấy rõ. Và Ngài phải cứu đối phương. Đối phương còn mê muội, chưa thấy đường đi, chưa quán thông, còn trách móc. Là một phần tử còn mê muội, chưa quán thông. Con hiểu không? Đó. Cho nên con phải lấy cái từ tâm mà tận độ đối phương. Thì lúc đó con nhẹ đó.
Rồi phải đi ra lên này. Hai vợ chồng phải lên đây nói đạo nghe đi.
Thầy, con không biết gì.
Nói đạo ơi, tu thấy gì ba lắp có sầm thấy gì cũng nói được.
Con không biết nói, thầy dạy con.
Đâu thầy dạy đâu đó. Con đừng có dùng óc nghĩ, muốn nói là nói.
Đừng có dùng óc nghĩ, muốn nói là nói.
Con không biết. Sao lại không biết? Thầy mở đường con đi.
Mở rồi. Mở đường rồi, đại lộ mà lại không đi sao được. Con không biết lái xe. đi bộ cũng được vậy.
Tu học sao cho đúng tình thương
à? Thì con đã làm cái gì? Con đã hy sinh tất cả những cái gì con có cho người ta. Đó là con đi trên đường học về tình thương nữa đó. Con thấy không? Rồi con thương cả những người mà nói oan chửi mắng con. Con thương hả? Thấy không? Con có ghét người nào? Con làm phước mà còn bị người ta tố cáo con là làm bậy. Thấy không? Con phải thương luôn người đó. Con hiểu không? Đó. Cái đó mới là thực chiến trong tình thương. Nịch lại mình, lấy quán làm ăn, mình mới thể hiện được tình thương. Phải chữ, mình thắng quán. Ở chữ mình nhiều, mình mới cỡ mở và dọn dẹp cái tâm trần của mình, thực hiện và thấy cái giá trị của thanh tịnh của chính mình. Con hiểu không? Con học cái khóa này là khóa gì? Thanh tịnh. Thấy không? Thì con cảm thấy giá trị của thanh tịnh nó nằm ở đâu?
Trong nội tâm.
Trong nội tâm và trong tất cả vạn linh. Trong phải mình con. Phải không? Cái nhìn của con, có nhìn cái thanh tịnh ở trong rừng rú, thanh tịnh của con chim đang hót, tất cả đều là trật tự thanh tịnh. Con hiểu không? Phải nhìn rộng ra, phải nhìn lại con, là con thanh tịnh chỗ nào. Con có bị ân cướp, không có tiền bạc ân cướp, có nhiều tiền cho người ta hết. Thấy không? Mà con có mua đồ ăn cướp người ta, con đâu có đọc. Thấy không? Bạn đạo tới đây, vợ chồng con thiệt thòi, không đóng tiền. Chứ con nấu cơm, con cũng nấu cho họ. Mình nghèo, nhưng cái tâm là không trời cho là. Con thấy không? Rồi, con để cho những người tới sai con, nhiều lần họ sẽ thức tâm. Họ thấy cái ngu muội của họ, họ thấy thiếu sáng suốt. Và Bồ Tát từ bi, họ nói lẻo lẻo, nhưng mà tâm Bồ Tát và từ bi họ chưa làm, con đã làm. Con làm thực hành. Thành ra mặt mày con tươi, con có buồn. Còn họ nói lẻo lẻo nhưng mà rầu. Làm sao? Con thấy không? Chính họ đã trừng phạt họ mà hôm nay. Thấy không? Còn con đâu có ôm của. Và con không ôm đời, không có ôm gì hết. Chỉ giữ cái tâm, cái bản chất hồn nhiên để tu học Phật.
Con mong mỏi cho mọi người tha thứ cho và hiểu cho chúng con.
Con cũng không nên cầu xin thầy đạo. Con mong rằng con sẽ gặp nhiều tai nạn hơn.
Thì lúc đó họ thấy con là người hằng cứu.
Cho nên này, cho nên tại sao thầy chúc con gặp nhiều tai nạn? Vì con đã thấy đời không có thật. Tai nạn làm sao mà giết được phần hồn có con. Cho nên trong cơn thử thách đó mới là hổ độ được chúng sanh. Họ hiểu không? Cho nên những người bầm tiện thì hay nói bậy bạ vô trách nhiệm. Nhưng mà tương lai nó sẽ mang cái bệnh. Rồi nó mới có cơ hội thích tâm. Chứ Quan Âm đâu có đi kêu người ta thích tâm. Nhưng mà ta nhìn Quan Âm lâu rồi ta thích tâm. Cho nên hành động của chúng ta phải là một vị Bồ Tát thương yêu và tha thứ. Lúc nào cũng nuôi dưỡng cái đó, không dùng cái miệng chấp chấp. Con bị ít chứ thầy bị nhiều hết. Không có giây phút nào không có người ta chửi thầy. Chồng tu, vợ không tu cũng chữ, mà con tu, cha không tu cũng chữ. Mà tu trật thì về cũng ông ta một cụ chữ. Thì không có giây phút nào không có người ta chữ. Nhưng mà thầy vẫn vui.
Vì thầy thấy mấy người chửi thầy, thầy mới có cơ hội giúp họ.
Thì sao họ nhắc thầy thì thầy có nhiệm vụ phong từ ban cho họ mà thôi. Thì đã nói người ta chửi ông mà sao ông ngu như ông còn cho từ quan họ. Luật của trời phải học từ bi và cách đó.
Cảm ơn thầy.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý đạo hữu, đến đây đã chấm dứt chương trình vấn đáp ngày hôm nay. Chúng con xin thành thật cảm ơn đức thầy đã dẫn đáp kính con.
Thành thật cảm ơn các bạn đã đóng góp trong video để cho anh em năm châu có cơ hội chiêm ngưỡng và thực hành đi tới mục đích tốt ở tương lai.